cộng đồng tạo nên các bộ lắp ráp, cộng đồng tạo nên các bộ phim. Nền tảng Lego Ideas đã tương tác với cộng đồng Afford nhiều hơn thế nữa, mang đến xu hướng chủ đạo cho một ý tưởng phát triển từ một dự án thí điểm Lego ở Nhật Bản. Nói một cách đơn giản, nó sẽ nhờ vào ý tưởng của cộng đồng để tạo ra các mô hình Lego tiếp theo. Vì vậy, nếu bạn là một fan hâm mộ sở hữu ý tưởng xây dựng một bộ lắp ráp mới, bạn có thể gửi bản kế hoạch để được đánh giá bởi cộng đồng Lego. Nếu 10.000 người tham gia bỏ phiếu cùng xây dựng sản phẩm theo ý tưởng của bạn, quản trị viên Lego sẽ đệ trình nó cho việc đánh giá chính thức. Những ý tưởng tốt nhất sẽ trở thành sản phẩm mới. Với 3 mùa mỗi năm, Lego Ideas giống như American Idol phiên bản Afford. Rất nhiều bộ lắp ráp đã được xuất xưởng từ những ý tưởng của cộng đồng đến khi chúng xuất hiện trên các kệ hàng. Những người sở hữu ý tưởng xây dựng Lego được tung ra thị trường không chỉ nhận được vinh quang, họ được chia sẻ giá trị tạo ra, nhận được 1% doanh thu bán hàng. Một người chiến thắng là tiến sĩ Alan Kosman, bí danh trực tuyến là Alatario, là một nhà địa hóa học. Chưa bao giờ chia sẻ bất kỳ mẫu lắp ráp sáng tạo Lego nào của cô với bất kỳ ai khác ngoài chồng của mình. Cô đã cảm thấy thất vọng khi các nhân vật Lego nữ khá ít và cảm thấy bị phân biệt đối xử. Tập đoàn Lego có sự thiên vị lớn dành cho nam giới trong cả hai nền tảng là người hâm mộ và văn hóa doanh nghiệp. Là một nhà khoa học, cô cảm thấy sự cần thiết của những mô hình lắp ráp hình tượng các nhân vật nữ một cách chuyên nghiệp, cho thấy phụ nữ có thể trở thành bất cứ một điều gì đó mà họ muốn, kể cả là một nhà cổ sinh vật học hay một nhà thiên văn học. Phụ nữ, các nhà khoa học và Afford khắp nơi đều đồng ý ý tưởng đó. Sau nhiều năm bồi đắp, cộng đồng Lego bây giờ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hạ tầng cơ sở kinh doanh, quan trọng đối với công ty như là các nhà máy hoặc quyền sở hữu trí tuệ của nó. Một cái gì đó có thể đong đếm được theo những cách lớn và nhỏ khác nhau. Các cơ sở ấy đóng vai trò quan trọng trong việc mang đến sự thành công cho bộ phim The Lego Movie vào năm 2014. Đó là một bước tiến lớn, mang lại gần 500 triệu đô la doanh thu phòng vé trên toàn thế giới. Khi người dùng Twitter Sernit hỏi có ai đó ngoài kia đã quá tuổi 32 nhưng vẫn còn hứng thú với bộ phim The Lego Movie để tôi có thể cảm thấy tốt hơn một chút về bản thân mình hay không? Các nhân viên Lego biết chính xác cách trả lời như thế nào. Họ đã nói, tuổi tác chỉ là một con số mà thôi. Và khuyến khích Afford này tham gia vào các nỗ lực gắn kết cộng đồng xung quanh bộ phim. Trong thực tế, Afford đã hoạt động trong cả quá trình phát triển và quảng bá cho The Lego Movie. Những người sáng tạo phim đã mời cộng đồng Lego quay phim và gửi những cảnh quay riêng của họ, và một số sáng tạo của người hâm mộ thực sự đã xuất hiện trong cảnh quay cuối cùng. Nhìn lại một thập kỷ thay đổi, Robin Shatter bây giờ là một trong hơn 10 người nhận được chứng nhận chuyên gia Lego, Lego Certified Professionals. Danh hiệu cao quý nhất của công ty dành cho các nhà lắp ráp chuyên nghiệp đã tạo ra được những sản phẩm tuyệt diệu. Công ty Lego giống như nhà máy sô-cô-la của Mỹ, Willy Wonka vậy. Đó là những dinh thự khổng lồ, nơi những thứ ngon lành tuyệt vời xuất hiện trước cửa, nhưng bạn chưa bao giờ thực sự biết bên trong nó như thế nào. Bạn không có quyền đi vào bên trong, thực sự không biết chúng đến từ đâu. Bạn không biết nhà máy hoạt động như thế nào, khi Internet phát triển và một loạt những điều khác nhau sẽ đến. Cánh cửa dần dần mở ra và chúng ta bắt đầu nhìn thấy bên trong. Toàn bộ thời kỳ phục hưng của công ty Lego mở cửa cho cộng đồng và cho cả thế giới thật tuyệt vời, và câu chuyện vẫn tiếp tục tiến triển. Công ty Lego đã trả lời có cho mỗi câu hỏi trong cây quyết định, cho chúng ta một cảm giác thật tốt đẹp về việc vì sao việc chuyển hướng sang quyền lực mới lại mang đến thành công kỳ diệu đến thế. Tập đoàn Lego đã xây dựng một chiến lược, trong đó việc nuôi dưỡng cộng đồng quyền lực mới của mình là chìa khóa để phục hồi hoạt động kinh doanh cốt lõi. Đây không chỉ là việc trưng bày hoặc giới thiệu chỉ vì hình thức bên ngoài. Mối liên hệ của công ty với các Afford và cộng đồng rộng lớn hơn đóng vai trò như một điều không thể tin được, và với chi phí rất thấp so với những nỗ lực quảng cáo theo cách quảng bá truyền thống. Đó, về cơ cấu marketing, chỉ cần nhìn sơ qua số lượng video Lego do người hâm mộ thực hiện đang có trên YouTube. Cộng đồng cũng cung cấp cho Lego một đội ngũ chuyên gia sáng tạo khổng lồ với chi phí rất thấp. Nhưng Nustoff đã nói, các sản phẩm mới mang lại 60% tổng doanh số của Lego mỗi năm. ban điều hành cũng có một nhận thức rõ ràng về những gì họ có thể làm cho cộng đồng. Yunmi Antonieri, giám đốc tương tác cộng đồng chuyên về sự đổi mới sáng tạo và phát triển LEGO, và là một học giả đã nghiên cứu tập đoàn LEGO trong nhiều năm qua, tổng hợp triết lý của công ty đối với cộng đồng như sau. Khi bạn phá hỏng bữa tiệc của người khác, bạn sẽ mang giá trị gì đến cho buổi tiệc đó? Bằng cách đặt việc quản lý cộng đồng ở trung tâm hoạt động kinh doanh của mình và đầu tư cẩn thận vào những ưu đãi có cấu trúc để cho mọi người có thể tham gia, lãnh đạo LEGO đã cho cộng đồng thấy một effort đáng giá và có ý nghĩa hơn như thế nào. Nhân viên LEGO cũng đã làm việc chăm chỉ để phát triển tính hợp pháp với cộng đồng. Những nỗ lực ban đầu của cả chủ sở hữu và CEO của nó để tham gia với các cộng đồng bị bỏ quên trước đây đã tạo ra tín hiệu tốt. Họ giành được tính hợp pháp từ AFO bằng cách hợp pháp hóa AFO, đưa họ ra ánh sáng và đặt họ ở trung tâm của bộ máy xây dựng văn hóa và sáng tạo của công ty. Câu chuyện này đã cho thấy một bài học quan trọng. Nếu bạn muốn nhận được sự tôn trọng từ cộng đồng, trước tiên bạn phải tôn trọng họ. Khi nghĩ đến việc kiểm soát, LEGO đã có sẵn lợi thế. Thiết kế cốt lõi của sản phẩm dựa trên việc định hình sản phẩm của người tiêu dùng. Như Antorini đã nói, tập đoàn LEGO cho đến tận ngày nay đã từng không bao giờ có thể, hiện tại không bao giờ có thể và sẽ không bao giờ có thể thật sự ảnh hưởng đến những gì người dùng đang làm với sản phẩm do LEGO sản xuất ra. Nhưng những nhà lãnh đạo vẫn nên được ghi nhận do họ đã có một cái nhìn sâu sắc rằng bằng cách sẵn sàng từ bỏ quyền kiểm soát, họ sẽ khám phá ra các giá trị. Bằng cách cung cấp cho các con đường nhanh nhất để gia nhập, nhân viên LEGO có thể hướng dẫn cộng đồng theo một số hướng nhất định, nhưng không nhấn mạnh vào kết quả. Sự gia tăng hỗ trợ đằng sau các mô hình biểu tượng của nhà khoa học nữ LEGO của Alatario là một ví dụ điển hình về cách thức mà cộng đồng điều chỉnh những điều công ty đã bỏ qua để đáp ứng nhu cầu đã từng bị bỏ quên ấy. Tất cả sự tiến bộ này đòi hỏi một cam kết lâu dài từ LEGO. Nó đã trải qua một quá trình phát triển hơn một thập kỷ, không phải là một cuộc cách mạng nhất thời. Với một dòng sáng kiến và các thử nghiệm ổn định đã chuyển dịch cơ cấu, văn hóa kinh doanh và cộng đồng LEGO sang một hướng hoàn toàn mới. Như Antorini đã nói với chúng tôi, điều này đã không hề dễ dàng. Nói về mô hình win-win, đôi bên cùng thắng rất dễ, nhưng để xây dựng sự cân bằng hoàn toàn giữa cộng đồng và công ty là một công việc khó khăn để duy trì lợi ích cho cả hai phía. Cam kết này đến từ những người đứng đầu của tổ chức và chưa bao giờ được xem là chiêu trò quảng cáo cho vui nhằm thu hút sự chú ý. Cách tiếp cận sâu sắc và thận trọng này đã đem đến 10 năm phát triển liên tiếp một cách tự nhiên của LEGO và đổi mới sự thống trị trong lĩnh vực của mình. Đến năm 2015, LEGO đã vượt qua Mattel trở thành công ty đồ chơi lớn nhất thế giới và được tôn vinh là thương hiệu quyền lực nhất thế giới bởi một nhà tư vấn chiến lược thương hiệu hàng đầu. Thành tựu không hề nhỏ nhờ vào niềm đam mê bất tận từ cộng đồng mà LEGO đã xây dựng. Xây dựng một đội ngũ quyền lực mới. Tại tập đoàn LEGO, việc chuyển hướng sang quyền lực mới đòi hỏi nhiều công sức hơn là nhờ vào tài lãnh đạo của CEO Knastov. Chủ sở hữu từ gia đình đã xây dựng nên LEGO, Kjokert Kreatiasen, có những công lớn trong việc nỗ lực thay đổi, Tormod Akilsen và các nhà quản lý cộng đồng, các AFO chủ chốt như là Robin Sata cùng với Dr. Alan Koziman đều đóng vai trò khác nhau và làm việc cùng nhau, mang đến sự thay đổi toàn diện theo chiều hướng tốt. Và điều đó là đúng theo một cách nghĩ sâu xa hơn. Khi các tổ chức thực hiện việc chuyển hướng, bốn nhân vật quan trọng có xu hướng xuất hiện. Đây là bốn nhân vật ấy, cùng với bốn nhà tiên tri giả tạo thường bị nhầm lẫn với họ. Những người chuyển đổi. Người chuyển đổi là một tác nhân thay đổi quyền lực mới đang khoác lên mình cái áo quyền lực cũ, một nhân vật của một tổ chức có uy tín, một người tiên phong mở ra con đường để thay đổi và là tấm gương để cho những người nhút nhát hoặc những người chống lại nó noi theo. Các nhân vật chuyển đổi có thể sẽ không phải là người thực hiện những thay đổi với cấu trúc lớn hàng ngày để khiến cho quá trình chuyển đổi diễn ra, nhưng họ từng đắm chìm trong các tư tưởng truyền thống sẽ là những nhân vật mang tính tinh thần và là biểu tượng, trở thành hình mẫu lý tưởng để hướng dẫn tổ chức hướng tới một bản sắc mới và xây dựng một mối quan hệ mới với cộng đồng. Tại tập đoàn LEGO, vai trò của người chuyển đổi được thực hiện khéo léo bởi chủ sở hữu từ gia đình là Kjell-Kurt Kristiansen, một người có tinh thần nhiệt tình, mong muốn được tương tác với cộng đồng. Đây là một tín hiệu quan trọng đối với tổ chức, thể hiện niềm tin rằng sự phát triển mới này không khiến cho mọi người quên đi lịch sử hoặc là truyền thống LEGO, mà là một xác nhận mạnh mẽ cho cộng đồng quyền lực mới của mình. Liên minh chặt chẽ của ông với CEO Knastov là sự hỗ trợ mang tính biểu tượng phù hợp nhất cho những hành động đã hình thành một sự thay đổi lớn trong văn hóa công ty. Một ví dụ khác về người chuyển đổi, như chúng ta sẽ thấy trong chương tiếp theo, đó là Đức Giáo Hoàng Francis, người đã sử dụng uy tín quyền lực cũ đáng tin cậy của mình để mở ra sự thay đổi bất ngờ. Trái ngược với người chuyển đổi là một nhân vật hiện đại khá quen thuộc trong các tổ chức, đó là người phá vỡ. Lời kêu gọi tinh thần của thế hệ này theo nhiều cách khác nhau đều mang ý nghĩa phá vỡ. Trong các thể chế truyền thống được nhanh chóng phân loại như những con khủng long và hướng dẫn nghiêm túc cách thức hướng về tương lai bởi những người có cách ứng xử bóng bẩy và thành tích ít ỏi. Khi cựu giám đốc điều hành của Yahoo Guy Vidra tham gia vào việc vận hành The New Republic, tạp chí mang quyền lực cũ được công chúng yêu thích với mong muốn chuyển sang thời đại kỹ thuật số, ông đã trình bày một bài phát biểu nổi tiếng với các phóng viên và biên tập viên của tạp chí, được tờ The New Yorker viết lại như sau. Người ta cho rằng có hai loại CEO, ông nói. Đó là CEO thời bình và CEO thời chiến. Thật sự tôi không nói quá, nhưng đây có lẽ là một cuộc chiến, là thời kỳ chiến tranh. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải thay đổi rất nhiều thứ, chúng ta cần phải phá vỡ lề lối cũ. Và điều đó thật là đáng sợ, nhất là khi tiến hành chắc chắn là một điều đáng sợ hơn nữa. Nhưng niềm vui sẽ được tìm thấy ở đó, các bạn sẽ biết đấy. Hãy chống tay lên bức tường và cố gắng phá vỡ nó. Không lâu sau, các tổng biên tập và hầu hết các nhân viên của tạp chí đã từ chức trong sự phản đối. Dẫn đầu một tổ chức quyền lực cũ vượt qua quá trình chuyển đổi không chỉ đơn giản là phá vỡ lề lối cũ. Những nỗ lực đó đòi hỏi một sự pha trộn của tư tưởng truyền thống và tư tưởng đổi mới, quá khứ và tương lai cực kỳ phức tạp. Những nỗ lực đó cần những người chuyển đổi, những người có thể chứng minh cho tất cả mọi người thấy bằng các ví dụ thực tế, làm cách nào để có được sự vẹn toàn nhất cho cả đôi bên.